Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Người họa sĩ dành riêng cho Chúa Giêsu. Ông ta sống trong một ngôi nhà nhỏ bé tầm thường ở khu buôn bán sầm uất nhất Tokyo. Ngay con người nhẹ nhàng khiêm tốn của ông cũng tương phản với danh tiếng nhiều khía cạnh của họa sĩ Sadao Watanabe. Sadao Watanabe năm nay 80 tuổi là một trong các danh họa Cơ Đốc có tác phẩm trưng bày trong các viện bảo tàng, các tòa nhà công cộng và các giáo đường trên khắp thế giới. Watanabe tin Chúa lúc 18 tuổi. Trong tuổi thanh niên, ông ta bị lao phổi. Sau đó được Chúa chữa lành rất là kỳ diệu, đến nỗi ông ta nói rằng: "Tôi đã quyết định tỏ bày lòng biết ơn Chúa bằng cách dốc đổ hết khả năng nghệ thuật của mình để miêu tả những chủ đề về Chúa Giêsu." Nhật Bản chưa có tới 1% dân số là người tin Chúa, nên Watanabe được Cơ Đốc giới ở ngoài Nhật biết tiếng nhiều hơn trong nước. Những chủ đề thánh kinh của ông rất cách xa tín ngưỡng truyền thống Phật giáo, thần giáo Shinto của hầu hết người Nhật. Nhưng Watanabe luôn luôn giữ nghệ thuật tranh cổ truyền của Nhật Bản. Đó là nghệ thuật Katazome, một lối làm tranh bằng cách cắt những mẫu vải, màu thành hình dán trên giấy. Tất cả các chất liệu tạo hình của Watanabe đều lấy từ tự nhiên. Sơn lấy từ những màu thiên nhiên trộn với một chất lấy ra từ đậu nành. Phòng làm việc của Watanabe đầy những giấy, những hũ sơn, cọ, sách, báo cũ, tạp chí và những giấy đặt mua hàng. Tác phẩm của ông hoàn toàn tương phản với khung cảnh hỗn độn này. Watanabe nói rằng: "Một bức tranh gọi là hoàn tất khi nó nói với tôi là đã đầy đủ những ý thức căn bản về Cơ Đốc giáo sống trong tôi, và cách diễn tả các ý niệm ấy trên giấy là kiểu riêng của tôi." Watanabe không coi mình như người sáng tạo một ý nghệ thuật, nhưng chỉ là một dụng cụ để các ý niệm ấy chuyển ngang qua mà thôi. Nói về những thay đổi trong cảm xúc và nghệ thuật qua thời gian, Watanabe nói: "Trong những năm tôi còn trẻ, tranh của tôi chứa nhiều cái tôi trong đó. Nhưng ngày nay, tác phẩm của tôi là do Thánh Linh thúc đẩy mà hình thành." Nhà danh họa nói rằng tác phẩm của ông đi song song với những kinh Gregorian trong thời Trung Cổ. Ông nói: "Loại âm nhạc này chỉ có một số âm thanh, nhưng đòi hỏi sáng tạo tối đa bên trong một khuôn mẫu hẹp và giới hạn." Watanabe còn thích nghệ thuật đơn giản của người thổ dân Úc, nhưng bên trên tất cả, vẻ đẹp lộng lẫy nhất vẫn là tự nhiên. Có lẽ cũng vì vậy mà trong bức vẽ nào của ông cũng có một vài hình thức sinh vật tự nhiên như cá, chim, vân vân. Hình người trong các ấn họa của họa sĩ Sadao Watanabe có đủ loại. Chính các nét dị biệt này đã làm cho tác phẩm của ông được những người thuộc về nhiều bối cảnh sống khác nhau có thể thưởng thức và chấp nhận. Ngay cả những người không chuyên môn cũng thấy tranh của Watanabe đẹp. Chính vì vậy mà Watanabe được coi là họa sĩ Cơ Đốc cho mọi dân tộc. Nghệ thuật của Sadao Watanabe là để truyền giáo. Ông nói: tôi thấy không thể nào tách rời bản sắc của tôi ra làm hai. Một bên là họa sĩ, một bên là một người tin Chúa chân thành. Cả hai điều này đã hòa lẫn vào nhau thật sâu đậm để có thể trình bày được sứ điệp hy vọng trong Cơ Đốc giáo. Watanabe đọc Thánh Kinh mỗi ngày và tiếp tục sáng tạo trong tinh thần Chúa cứu thế. Đây là một họa sĩ hiếm có trên đời này. Năng lực cầu nguyện. Sau đây là lời tường thuật của Brother Andrew về kinh nghiệm cầu nguyện. Năm 1950, chúng tôi đang tham gia một buổi cầu nguyện tại một làng nhỏ tên là Pancras bên Hà Lan. Nhóm của chúng tôi là những người cầu thay rất là chuyên biệt và rất là nhiệt tâm. Đêm hôm ấy, chúng tôi đã dành nhiều thời giờ cho việc truyền giáo cho các giáo sĩ khắp thế giới. Chúng tôi có lòng tin mạnh nên cầu nguyện về nhiều vấn đề lắm. Trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi có thân nhân của một em gái tên là Reina. Cha mẹ em trước đó không lâu đã bị tai nạn bất ngờ và chết cả hai. Khi cha mẹ chết, Reina phải về ở với bà nội là người không tin Chúa. Thân nhân của em rất lo cho em, vì vậy chúng tôi đã cầu nguyện đặc biệt cho Reina. Ngay khi chúng tôi sắp bắt đầu cầu nguyện cho Reina, thì có một việc lạ lùng xảy ra. Mọi người đều tự nhiên khóc. Tất cả chúng tôi bỗng không ai bảo ai quỳ gối xin Chúa can thiệp vào cuộc đời em bé gái Reina. Khi chúng tôi cầu nguyện, đức tin thấy gia tăng lên nhiều. Khi chấm dứt, tôi hỏi, tại sao cầu nguyện cho một em bé mà mọi người đều khóc cả, trong khi đó cầu nguyện cho hàng triệu người đang hư vong trên thế giới, thì chúng ta lại không xúc động bằng? Mọi người đều im lặng một hồi lâu. Sau đó có một người trả lời, vì cầu nguyện cho hàng triệu người, nhưng chúng ta không biết những người ấy là ai. Còn em bé Reina, chúng ta đều biết rõ. Sau buổi cầu nguyện đó, chúng tôi hiểu rằng có một điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là chúng ta có thể cầu nguyện cho thế giới, cho người đói, cho những kẻ bị áp bức, cho các giáo sĩ đang hoạt động, cho người nghèo. Nhưng cho đến khi nào chúng ta biết rõ và tập trung những lời cầu nguyện vào một người mà chúng ta biết rõ, thì chúng ta mới thấy xúc động. Sau buổi cầu nguyện, tôi hiểu tại sao những lời cầu nguyện vu vơ như lạy Chúa xin che chở các giáo sĩ, hay là lạy Chúa xin cứu giúp dân tộc Nga, là những lời cầu nguyện không có năng lực, mặc dù thoát ra từ môi miệng của những người có lòng tin mạnh và thường hay cầu nguyện. Nếu chính chúng ta không tập trung vào những lời cầu nguyện của chúng ta, vào những đối tượng rõ rệt như con cái chúng ta, người hàng xóm, người chủ trong sở làm, những người cùng làm việc chung, đất nước của chúng ta và thế giới, nếu chúng ta không cầu xin Chúa tiếp trợ cho những người góa bụa mà chúng ta biết rõ tên trong một làng nào xa xôi, thì sẽ không có ai cầu thay cho họ cả. Ngay Chúa Giêsu, Chúa cũng không cầu nguyện cho toàn thế giới, nhưng Ngài cầu nguyện thiết thực cho các môn đệ của Ngài khi xưa và cho chính mỗi chúng ta trong hiện tại, để chúng ta có thể làm nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó. Chúng ta phải cầu nguyện và ra đi y như Chúa đã truyền dạy. Như thế, khi ta quyết định xin Chúa làm việc gì lớn, đừng nói vu vơ như là lạy Chúa xin ban phước cho các nước này và cứu các dân tộc này, nhưng nên cầu nguyện rõ cho nhu cầu của các dân tộc đó. Nếu có thể được, tìm hiểu về đối tượng mà mình cầu nguyện cho thật là chính xác. Nếu bạn không tiếp xúc được thì tìm tòi trong sách báo, trong lịch sử vân vân để biết rõ từng hoàn cảnh và các nỗi khó khăn của dân tộc mà mình muốn cầu nguyện. Cũng nên cẩn thận khi cầu xin rằng: Lạy Chúa, xin ở với những người tin Chúa đang gặp khổ nạn trong các thành phố này, thành phố nọ. Xin cho họ có thánh kinh, xin phấn khích họ, cho họ thấy Chúa quan tâm đến họ, vân vân. Vì Chúa có thể trả lời rằng: Đúng rồi, đó chính là những nhu cầu ta vẫn nhắc chính con phải làm. Một bà mẹ người Mỹ đã học được bài học này. Sau nhiều năm cầu nguyện không tập trung cho Viễn Đông nói chung, đầu thập niên 1970, một người bạn cho bà ấy xem một tạp chí tin tức có hình ảnh một bà mẹ trẻ người Việt Nam đang khóc và ôm một đứa con bị bom chết. Bà mẹ người Mỹ ấy cắt hình ấy ra, dán vào bên trong cuốn kinh thánh của mình. Kể từ hôm ấy, thay vì cầu nguyện vu vơ cho Viễn Đông một cách xa xôi, bà ấy nhìn vào hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đau thương ấy và cầu nguyện riêng cho người đó, riêng cho gia đình của người ấy, riêng cho làng xóm của người ấy và nhiều gia đình khác đang bị bom tàn phá, nhiều bà mẹ đau thương khác và các trẻ em trong làng xa xôi khác tại Việt Nam. Sau đó vài ngày, bà ấy đến thư viện mượn sách, bản đồ và các hình ảnh về Việt Nam. Bà ấy bắt đầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn phải cầu nguyện như thế nào cho người Việt Nam. Bà xin Chúa cho chiến tranh chấm dứt để những người mẹ Việt Nam bớt đau thương. Sau khi chiến tranh không còn nữa, bà đọc các bài báo về người Việt di cư sống ngay gần ở nơi bà ở. Trong vòng một năm, bà đã giúp những người Việt Nam tìm việc làm và nơi cư trú. Một số những người ấy cũng đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kể từ khi đó, bà và các tín hữu khác trong nhà thờ đã nhận nuôi một số trẻ mồ côi từ Việt Nam và tìm nơi cư trú cho nhiều trẻ vô thừa nhận của lính Mỹ bỏ rơi lại. Nhà thờ lúc ấy cũng giúp một số nhà thờ tại Việt Nam nữa. Bà người Mỹ ấy cũng như chúng ta, vì cho đến khi cầu nguyện đích danh cho một người nào thì tâm hồn mới xúc động và lời cầu nguyện mới thực tế, cũng như hành động theo sau lời cầu nguyện. Tóm lại, mỗi khi cầu nguyện, ta nên có tên những người mà ta cầu nguyện. Không bao giờ cầu nguyện quá tổng quát và vu vơ. Vì như thế, vừa làm mất thì giờ của Chúa, mất thì giờ của mình, mà không ai được lợi gì cả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cầu nguyện đích thực và cầu nguyện đích danh những người đang cần chúng ta cầu nguyện. Trên đây là bài viết của Brother Andrew.